सवयं भगवा सावधिया विहरति चेतवने
Thank you.
công ty thời đàn luận pháp là phú lân cao thượng. Sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phú lân cao thượng. Khi su cham biết đời
tâm thân đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phú lân cao thượng. Nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tôi thân thấy được an toàn là phú lân cao.
Nam mô Bụt Tha Gia. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Tân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 5 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tháp mỗi ngày, giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, California từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp học Phật pháp Bố Thí Tâm Má, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Xuyên Tạc Như Lai sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều học của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trạch hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu của Đức Phật Bảo, nguyện cầu của Đức Pháp Bảo, nguyện cầu của Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tạp xin tùy hỷ phước lành, được các tượng như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trong giáo trình lớp Phật pháp Bố Thí Tâm Má Xuyên Tạc Như Lai trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya của Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tâm Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đông. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái bài với cái tựa đề là Xuyên Tạc Như Lai. Ở đây thì chúng ta biết rằng khi nói đến những điều mà Như Lai có giảng dạy hay không giảng dạy, và cái người mà có thể cái yếu tố, cái nguyên nhân mà để cho giáo pháp được tồn tại và sự hưng thịnh của tăng đoàn đó, là chính là nơi cái điều mà được nói đến, tức là những cái điều mà Đức Thế Tôn ngài đã dạy hay không dạy. Thứ nhất đó là khi mà nói đến một người mà xuyên tạc Đức Như Lai đó, cái điều mà một người tu Phật của chúng ta nói chung, và như vậy thì mình như thế nào, sống như thế nào, hiểu như thế nào và hành như thế nào để đúng như là cái điều mà mình không phải là được mang cái danh là mình phải là người con Phật. Và khi mà mình đã là một người con Phật hay là tu hành theo Đức Phật đó, thì mình phải sống như là đạo dạy của Phật, những điều Phật đã dạy hay không dạy. Trước nhất đó là chúng ta thấy rằng nếu như một người mà có một cái khuynh hướng tâm mình chứa đầy những cái phiền não, sân hận, tham ái nhiều đó, thì cái người đó sống cũng dù là có mang cái hình thức là một người cư sĩ, hay là mang hình thức như là một cái bậc xuất gia, mà có đầy những cái tâm bất thiện như vậy đó, thì cái người đó cũng không thể nào được mệnh danh là một người đệ tử chân chánh, mà có cái ý nghĩa như là một người siêu tạc lời dạy của Phật. Cái thứ hai nữa là người mà có một cái lòng tin tà tính, tức là đời tin thay vì Phật dạy về nhân quả, Phật dạy về luân hồi, Phật dạy về sự đau khổ, để khi mà mình biết được điều đó, mà trong khi một người lại có một cái niềm tin tà tính, không tin những điều đó, và lại chủ trương và quan niệm một cách sai lệch về cái thế giới này, quan niệm về chính cái thân này, hoặc là quan niệm về cái đời sinh tử vân vân, nó một cách trái lược. Như vậy là cái sự siêu tàn. Cái thứ hai điều mà chúng ta biết rằng Đức Phật có dạy những điều gì trong kinh, có nêu rõ về những điều gì Ngài đã thuyết, đã nói, thì cái người đó cho rằng Đức Phật không thuyết, không nói những điều đó. Ví dụ như là Ngài dạy về cái bản chất của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, thì mình lại tự cho là cái điều đó là lạc, là thường hằng, là có ngã, hữu ngã, vân vân. Thì điều mà Đức Phật Ngài nói rằng là không có nói những điều đó, mà mình cho Đức Phật nói cũng là một cái siêu tạc. Điều mà Đức Phật có nói và điều mà Đức Phật có tuyên thuyết giúp tăng chứng trước với lại hội chúng là những điều mà Đức Phật Ngài tuyên thuyết, mà mình cho Đức Phật không có thuyết những tuyên thuyết những điều đó, thì cũng là một cái sự sai lầm. Thứ hai nữa đó là thứ ba nữa đó là cái những gì mà trong kinh cần được giải thích thì cần phải giải thích những cái điều đó, mình căn cứ vào kinh, căn cứ vào luật để rồi giải thích những điều đó, mà mình lại giải thích theo cái quan điểm sai lệch của mình. Và mình có những người lại không giải thích những điều đó, còn những điều không cần giải thích mà mình giải thích bằng cái tư kiến của mình, thì cái đó cũng là mang đến cái lệch lạc cho chính cái mình, cho mình, và lệch lạc cho những người được nghe. Như vậy là một cái hành vi sống, mà sống mặc dù là sống ở trong Phật Pháp, nhưng mà lại có những cái hành vi làm sai lệch như vậy, thì đồng có nghĩa là sự xuyên tạc Đức Như Lai. Thì hôm nay đó chúng ta để hiểu rõ hơn cái bài học này đó, thì chúng ta sẽ được Thượng Tọa Giác Đẳng là vị giảng sư chính trong ngày, Thượng Tọa sẽ giảng cho chúng ta nghe về rộng rõ sâu về điều này, để chúng ta được hiểu thêm. Bây giờ thì kính mời cô Quyết Hạnh quan hỷ lên đọc phần chánh văn, và sau đó thưởng bài giảng sư giảng cho bài học hôm nay. Kính mời cô Quyết Hạnh.
Dạ mời cô Tuyết Hạnh coi lại cái mic và xin đọc lại trở lại vì mic bị giật. Dạ, mời Tuyết Hạnh. Dạ. Nam mô Bức Tha Giá, dạ con xin được điền khuyết cho Tuyết Hạnh để đọc phần chánh văn. Dạ, xuyên tạc Như Lai trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya của Hòa Thượng Thích Minh Châu, dịch Việt, chương 2, hai pháp, ba, phẩm người ngu. Này các tỳ kheo, có hai hạng người, này xuyên tạc Như Lai, thế nào là hai? Người đập ác với tâm đầy sân hận, và người có lòng tin với tà kiến. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai, thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết, là Như Lai không nói, không thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, không thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này xuyên tạc Như Lai. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai, thế nào là hai? Người nêu rõ Như Lai có nói, có thuyết, là Như Lai có nói, có thuyết. Và người nêu rõ Như Lai không nói, thuyết, là Như Lai không nói, không thuyết. Này các tỳ kheo, có hai hạng người này không xuyên tạc Như Lai. Hai hạng người này, này các tỳ kheo, xuyên tạc Như Lai, thế nào là hai? Người nêu rõ kính cẩn phải dạy. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa, là kinh đã được giải nghĩa. Và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa, là kinh cần phải giải nghĩa. Hai hạng người này, này các tỳ kheo, xuyên tạc Như Lai. Hai hạng người này, này các tỳ kheo, không xuyên tạc Như Lai. Thế nào là hai? Người nêu rõ kinh cần phải giải nghĩa, là kinh cần phải giải nghĩa. Và nêu rõ, và người nêu rõ kinh đã được giải nghĩa, là kinh đã được giải nghĩa. Hai hạng người này, này các tỳ kheo, không xuyên tạc Như Lai. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ chư Tôn đức, thân chào quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi chúng ta đi vào chi tiết của bài học hôm nay, thì chúng ta nên nói sơ một điểm. Đó là cái vấn đề này, có những người không thích đạo Phật, không ưa Đức Phật, và họ dùng những lời xuyên tạc Đức Phật. Sự xuyên tạc đó bằng là ác tâm ác ý. Và ngay cả thời Đức Phật còn tại thế, cũng có những người xuyên tạc quỷ bán Đức Phật. Nhưng đó là việc bình thường. Nhưng mà chúng ta cũng phải ghi nhận là không phải chỉ có người ghét Đức Phật, chống đối Đức Phật mới xuyên tạc Đức Phật. Ngay cả những người rất thương Đức Phật, nhưng mà rồi vì cái thói quen, hay là vì một lý do nào đó, mà điều Đức Phật không dạy, mình lại nói Đức Phật dạy. Điều Đức Phật dạy thì nói Đức Phật ngày không có dạy. Nó có nhiều lý do. Có thể là vì chúng ta thiếu cơ sở như kinh điển. Có thể là vì chúng ta thiếu hiểu biết, nghe người khác nói rồi chúng ta sao chép mình nói lại, lặp lại, lặp lại mà không biết rõ, không kiểm chứng được việc đó nó có căn bản ở trong kinh hay không, hay hoặc giả là do cái tính tùy tiện của chúng ta và cái bệnh này rất nặng ở những người Phật tử. Tùy tiện là gì? Là cái nào mình thích thì mình nói Đức Phật giảng, mà cái nào mà mình không thích thì mình nói Đức Phật không giảng. Việc mà sử dụng ngôn từ và lời nói nhất là của người khác thì chúng ta rất là dễ. Điều này nó trở thành một căn bệnh lớn đối với người Á Châu và nhất là đối với người Việt Nam của chúng ta. Kinh điển thì không có hệ thống, không có tiêu chuẩn. Muốn nói sao thì nói, muốn thích sao thì thích. Cái đó chúng ta gọi là tùy tiện. Và thứ vì nó ngoài lý do tùy tiện, nó còn có những lý do khác. Ví dụ như chúng ta không có đủ sự hiểu biết, nghe cái gì đó rồi chúng ta thấy có lý, chúng ta chụp ra chúng ta nói. Chúng thì không có ít lần cảm thấy rất là không thoải mái khi nghe một vị có học, có chức vụ rất là cao đưa ra một câu chuyện ngụ ngôn rằng là nó vốn không có trong kinh điển mà cũng phải do chính Đức Phật. Nhưng mà lại khẳng định là đó là của Đức Phật giảng. Chúng tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản mà không biết quý Phật tử có đã có từng nghe hay không. Đó, người ta nói rằng có một lần Đức Phật đi ngang dòng sông. Lúc bây giờ có một vị đạo sĩ Bà La Môn ở tại đó. Vị này tu tập lâu năm, có thần thông, có thể bay từ bên bờ này qua bờ bên kia. Thì người ta kể là Đức Phật đã hỏi vị đó thì chịu mất bao lâu để có thể luyện được cái thần thông, có thể bay từ bên này qua bên kia. Thì vị này nói mất 20 năm mới bay làm được như vậy. Thì Đức Phật bóc trong túi ra một đồng xu. Ngài nói rằng Như Lai không cần tới 20 năm mới qua, chỉ cần đồng xu mới qua xong được rồi. Chứ thì có nhiều người nghe câu chuyện cũng cảm thấy có lý lắm. Là bởi vì người ta luyện 20 năm chỉ được có cái thần thông bay qua bay lại thôi. Và trong lúc Đức Phật Ngài không có thần, phải mất 20 năm mà ngày chỉ bóc đồng xu, ngày trả tiền đò, ngày đi ngang đò là dễ mà. Mà có nhiều người cảm thấy thích thú với việc đó. Mà nghe cũng có lý. Nghe rất có lý là bởi vì bỏ 20 năm chỉ được một cái để làm được một cái phép thần thông có thể bay qua bay lại mà không cần trả tiền đò. Bây giờ chỉ cần một xu mà Đức Phật trả tiền đò thì đi qua thật là tốt. Nhưng mà câu chuyện đó nó có nhiều vấn đề. Chúng ta phải nghiệm kỹ lắm thì chúng ta mới thấy. Dĩ nhiên là Đức Phật này không có ca ngợi thần thông. Và thậm chí Đức Phật này ra luật để ngày cấm chư tỳ kheo lạm dụng thần thông. Nhưng mà chúng ta không thể nói Đức Phật này xài tiền. Hay hoặc giả là chúng ta nói là Đức Phật này chỉ trích những người luyện thần thông bằng cách chỉ trích cực đoan như vậy. Và nó có nhiều vấn đề liên quan đến câu chuyện đó. Nhưng mà thứ vì câu chuyện đó không phải chỉ có ở trong lời ăn tiếng nói, mà một số các vị đã viết từ in thành sách để ca ngợi điều đó. Điều đáng nói là tại đây là chúng ta không nên nghĩ rằng chỉ có những người ghét Đức Phật, chống đối đạo Phật thì mới xuyên tạc Đức Phật. Ngay cả giữa những người đệ tử của Phật, nhưng mà vì tính tùy tiện, vì thiếu hiểu biết, hoặc giả là vì thiếu cái sự nghiên cứu cẩn thận rõ ràng, cũng có thể phạm vào cái việc mà hoàn toàn không nên làm, đó là xuyên tạc được. Rất đơn giản thôi. Cái gì mà Đức Phật Ngài đã giảng thì chúng ta nói rằng ồ, cái đó Đức Phật giảng. Cái gì mà Đức Phật Ngài không giảng thì chúng ta nói Đức Phật không giảng. Cái gì chúng ta hiểu rõ thì chúng ta nói rằng chúng ta hiểu rõ. Cái gì mình tồn nghi thì mình cứ trả lời rằng việc đó phải xem lại. Cái thái độ đó không phải chỉ là một thái độ kính trọng Đức Phật, kính trọng chánh pháp, mà đó là một thái độ lương thiện cần thiết cho vật trí. Chúng ta không thể nhồi nhét vào trong đầu mình những thứ mà nó không có giá trị. Những thứ sai, những thứ không giá trị, nó giống như những rác, và chúng ta không muốn cái đầu mình nó là một cái thùng rác có việc. Nhưng mà không may cho chúng ta đó là chúng ta thường không có được nhắc nhở căn bản, chứ là chúng ta thường tạo ra một số lỗi mà xem ở bên ngoài nó không có gì hết. Ví dụ như khi mà mình nói chuyện làm gì đó, mình nói Đức Phật nói, Đức Phật dạy. Nhưng mà điều đó Đức Phật có thực sự nói, có thực sự dạy hay không? Thì thưa quý vị, nói về điểm này đó, chúng ta phải đi ngược dòng lịch sử. Ngay thời Đức Thế Tôn còn tại thế, đã có nhiều trường hợp những vị tỳ kheo vốn không có nắm rõ, không hiểu rõ lời Đức Phật dạy, đã có những tuyên bố là Đức Phật giảng thế này, Đức Phật giảng thế kia. Và những lần như vậy đến tay Thế Tôn, Ngài đã từng triệu tập tất cả chư tăng ở nơi đó lại, và Ngài đã minh định rõ cái gì là điều mà Ngài đã giảng, cái gì mà Ngài không giảng. Thứ gì sau khi Đức Phật Ngài viên tịch, lúc bây giờ Ngài Mahakassapa, chúng ta gọi là Ngài Đại Ca Diếp, và 500 vị tỳ kheo, mà những vị này toàn là những bậc thánh tăng vô lậu, được mời thỉnh về thành Vương Xá. Và trong đó số đó còn 2 vị trưởng lão là người Upali và người Ananda, để làm một công việc mà chúng ta phải nghiền ngẫm thật kỹ cho đến ngày hôm nay. Tất cả các tông phái của đạo Phật đều nhìn nhận của cái tập thâm tạng thứ nhất này. Ở tại đó, dưới sự chủ tọa của Ngài Mahakassapa, 2 vị trưởng lão, một vị đệ nhất về trị lực, một vị đệ nhất về đa văn, và cũng là thị giả của Đức Phật, đó là Tôn giả Ananda, đã tùng tuyên lời dạy của Đức Phật trước sự hiện diện của đại chúng. Tất cả đều là những bậc thánh tăng giải thoát. Những vị này là những bậc đa văn, và những vị này là những vị lắng nghe và xác chứng được những gì được tụng tụng có khế hợp với lời dạy của Đức Phật hay không. Và kết quả là chúng ta có Tam Tạng kinh điển ngày nay. Phải vào chùa mà phải nghiền ngẫm lâu lắm thì chúng ta mới hiểu cái giá trị quan trọng trong công trình mà Ngài Kassapa đã từng làm, Ngài Mahakassapa đã từng làm. Đó là kết tập toàn bộ lời dạy của Đức Phật để là chuẩn mực cho những thế hệ về sau này. Và thưa quý vị, nếu chúng ta đọc vào Tam Tạng kinh điển thì chúng ta sẽ thấy một cái tổ chức rất là chặt chẽ và có rất nhiều lý do mà ngay cả những đoạn trùng lặp cũng giữ lại chứ không có lược bỏ. Chỉ riêng về điểm này đó, chuyện kết tập Tam Tạng lần thứ nhất thì chúng ta cũng phải nói đến một điều mà có nhiều vị sân rất là khôi hài, nhưng nó là sự thật. Đó là trong cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ nhất này, Ngài Mahakassapa là vị chủ tọa đã đứng ra kêu gọi để trùng tuyên được các tập Tam Tạng kinh điển. Và Tôn Giả Ananda là vị thủ khố chánh pháp, là vị thị giả của Đức Phật, là bậc đa văn đã được nghe nhiều, và chính bản thân của Ngài là người đã trùng tuyên một bộ phận lớn, đó là phần Dhamma, là pháp gồm có tạng kinh và Atida. Trong khi mà Ngài Upali trùng tuyên tạng quý này giá, tức là tạng luật. Vì vậy thưa quý vị, ở tại Trung Hoa, bên truyền thống thì lại khẳng định một điều là Tôn giả Mahakassapa, tức là Ngài Ca Diếp, và Ngài Ananda là sơ tổ và nhị tổ của truyền thống. Mới nghe sơ tổ và nhị tổ truyền thống thì chúng ta nghe bình thường rồi. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng thiền tông của Trung Hoa và của Nhật Bản đó, thì lại có cái chủ trương là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền. Những câu thoại đó, những việc bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền đó, thực sự đã đi sâu vào tâm khảm của nhiều vị. Nói đến cái giá trị của thiền tông đó, nó không nằm ở ngôn từ, ở chữ nghĩa, và nó là một cái cách gọi là tâm truyền tâm, chúng ta gọi là truyền tâm ấn, thì nó cũng nằm ở trong trong cách truyền bình thường. Thì ngay cả ở cái điểm nhỏ này, chúng ta có thể nhìn thấy một cái sự khác biệt rất lớn là Ngài Đại Ca Diếp, Ngài Maha Ca Diếp là vị chủ tọa kết tập Tam Tạng lần thứ nhất, và Tôn Giả Ananda là vị thị giả của Đức Phật, là vị trùng truyền Tam Tạng đó. Từ hai nhân vật lịch sử mang một cái trọng trách là kết tập trùng tuyên Tam Tạng kinh điển đầu tiên, chúng ta hãy cùng kể luôn về Upali, nhưng mà riêng về Ngài Mahakassapa và Tôn Giả Ananda thì lại được người đời sau định chế ra trở thành vị tổ của một cái tông phái của Đạo Phật, và tông phái chủ trương là không dùng tới cái kinh điển bình thường và không có đi theo con đường giáo dục vốn đã khó, tức là học tập kinh điển, tu tập theo kinh điển, chúng ta gọi là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt trường. Nếu chúng ta nhìn kỹ và suy niệm cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy ở đó có một sự mâu thuẫn rất lớn. Dĩ nhiên là nó có một số sự kiện mà chúng ta gọi là có tích dịch ra tuồng. Ví dụ như là ở trong kinh điển thì đã từng có chuyện là Đức Thế Tôn Ngài đã trao cái y Tăng Già Lê, chiếc y mà Ngài đã tự tay để lượm từ lượm vải từ vải Tha Ma rồi giặt rồi mai cắt, cái y đó Ngài trao cho Ngài Ma Ca Diếp. Và thứ gì về sau này thì chúng ta có câu chuyện là Đức Phật Ngài đã truyền tấm ấn bằng cách đưa lên một đóa sen, và Ngài Ca Diếp Ngài đã được truyền thụ cái chánh pháp giảng tạng, và Ngài được đến cười. Và rồi thưa quý vị, chúng ta cũng có những câu chuyện tương tự, và nhiều nhiều câu chuyện mà chúng tôi phải nói ở tại đây là chúng ta mới nghe thì chúng ta cảm thấy rất là gần gũi, và cảm thấy nó là như đinh đóng cột, rõ ràng đó là lời dạy của Đức Phật thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta quá thường nghe, cho đó chúng ta quên vẳng đi cái giá trị đằng sau đó, là điều đó nó có thật sự, nó có cái cơ sở Phật học hay không. Ngày hôm nay chúng ta nói về đề tài đặc biệt sự thực tế gì. Do vậy chúng tôi xin được thưa một điều rằng có thể có một vài điều mà chúng tôi nói ở tại đây, quý Phật tử sẽ nói một điều mà đi ngược lại với một số cái niềm tin cố hữu quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói rất rõ và nói rất thật với nhau về những điều này. Ở đây chúng tôi không có một cái dụng ý là nói bên này đúng hay bên kia đúng, nhưng chúng ta tự đưa ra vài điểm để chúng ta thấy sự nguy hiểm của chúng ta khi mà chúng ta nói theo nhưng mà lại không có nằm cơ sở, nó không có dựa trên cái nền tảng của kinh điển. Bây giờ chúng tôi nói một cái câu mà quý vị thường nghe, rất là thường nghe người ta nói. Người ta nói là Đức Phật dạy rằng Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có biết quý vị có nghe câu đó không? Nhưng mà thật ra câu đó người ta nói rất là nhiều. Chỉ mà Như Lai là Phật đã thành thì câu đó nó hoàn toàn đúng. Đức Phật từ con đường tu tập là một chúng sanh, là một vị Bồ Tát phát đại nguyện tu tập rồi chứng ngộ đắc chứng đắc vô thượng chánh đẳng như vậy, câu đó đúng. Nhưng mà nói là chúng sanh là Phật sẽ thành nữa, câu đó nó có vấn đề. Cái vấn đề rất là đơn giản thôi, đó là một câu nói khẳng định. Khẳng định là tất cả chúng sanh rồi cũng giác ngộ giải thoát, không sớm thì muộn. Câu nói khẳng định đó thật ra là khẳng định của Bà La Môn giáo, chứ không có trong Đạo Phật. Cho đến giờ này có thể là quý vị không nghĩ rằng chúng tôi nói đúng, nhưng quý vị có thể hỏi là tất cả chư tăng có vị nào đọc kinh điển và trong kinh điển nói rằng một ngày nào đó tất cả chúng sanh đều sẽ giải thoát giác ngộ hết, và cái thế giới trầm luân sanh tử này sẽ chấm dứt. Chúng tôi không biết là có bất cứ vị nào mà dám khẳng định là các vị có thể tìm thấy trong kinh điển là thế giới này sẽ chấm dứt và chúng sanh sẽ giải thoát hay không. Điều này chúng ta có nghe trong kinh. Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Cái sự khởi đầu của thế giới này không được biết đến. Và cũng không ai nói rằng rồi một ngày nào đó tất cả mọi người, tất cả chúng sanh trong đời này đều tu hành để giải thoát và thế giới này sẽ chấm dứt. Cái thế giới trong luân sanh tử sẽ chấm dứt. Ở trong kinh không nói như vậy. Hay hoặc giả, thưa quý vị, có khi chúng ta nghe những câu nói rất là đẹp, là ngày nào mà chúng sanh mà chưa có giải thoát hay là chưa độ tận chúng sanh thì mình chưa có thành Phật. Đó là một cái lời nguyện. Nhưng mà chuyện mà tất cả chúng sanh mà hoàn toàn giải thoát, tất cả chúng sanh sẽ không còn ở trong địa ngục, tất cả chúng sanh sẽ, thế giới này sẽ kết thúc thì chuyện đó ở trong kinh không có nói đến. Nên chi khi mà chúng ta nghe những câu nói rất là khuôn sáo, nghe rất là bình thường, phải coi chừng. Chúng ta đặc biệt là rất cẩn trọng. Người ta nói rồi mình cũng nói, ai cứ nói là Phật dạy rồi mình cũng nói là Phật dạy. Và nhiều người nói quá tự nhiên mình chắc chắn là phải Phật dạy. Thưa quý vị, chư vị A Xà Lê, các bậc thánh năng khi mà kết tập tam tạng đó, các ngài làm một công việc rất là kỹ, rất là kỹ lưỡng. Đó là sắp xếp lại lời dạy của Đức Phật có bao nhiêu bộ phận, có pháp và luật, pháp chia ra làm kinh và A Di Đà, và trong mỗi một cái tạng như vậy có bao nhiêu bộ, bao nhiêu phẩm, bao nhiêu bài kinh, bao nhiêu câu, bao nhiêu chữ. Và mỗi lần cái tập tâm tạng như vậy thì các vị so sánh đối chiếu, chúng ta gọi đó là một cái truyền thống cổ xưa mà mang cái đặc tính gọi là truyền khẩu. Truyền khẩu tức là phải nói cho nhau nghe, nói cho nhau nhớ và so sánh đối chiếu với nhau. Cho đến ngày nay thì thưa quý vị, những học giả, những khuôn mặt lớn ở trong ngành Phật học đều nhận ra một điều là cái hệ thống truyền khẩu đó, nó có một cái giá trị trung thực, cẩn thận hơn là những gì được in ở trên sách vở. Tại vì sao? Là bởi vì nó giống như chúng ta dạy với nhau những câu thần chú, hay là chúng ta dạy với nhau những cái những điều mà cần phải học thuộc lòng, có chi dừng nhiễm. Nếu đọc sai nói sai thì không thể chung được, không thể. Chúng tôi lấy ví dụ như là Chư Tăng thường tụng kinh tiếng Phạn, nếu tụng kinh tiếng Phạn mà chỉ chặt một âm thôi là Chư Tăng tụng cũng không được, hay là âm dài âm ngắn, âm ngắn đọc sai, âm dài đọc sai âm ngắn là không được. Có học kinh điển và có tụng kinh tiếng Phạn rồi đó thì chúng ta mới hiểu nó cần đến một sự chính xác mới có thể đồng bộ toàn diện. Nhưng đây là một câu chuyện khác. Bây giờ chúng ta trở lại với cái đề tài ngày hôm nay. Chúng ta thấy trong đoạn đầu Đức Phật ngài dạy rằng có hai hạng người xưng đặt Như Lai, là một người có sân hận và một người có tà kiến. Sân hận tức là ở đây chúng ta nói thù ghét, đố kỵ Đức Phật, thì điều này rất là bình thường. Nhưng mà một người có tà kiến tức là có kiến chấp sai lạc thì người này đôi khi cố gắng giải thích đạo Phật theo cái cách tối của mình, và họ không phải là người không hiểu biết. Chúng tôi lấy một cái chuyện mà thưa quý Phật tử ở tại chùa Pháp Luân, ngày xưa nó có một cái đội lân, và cái anh mà trưởng đội lân đó là con của một Phật tử rất là thuần thành. Nhưng mà anh đi học võ thời gian trở về thì anh hướng dẫn đội lân đó một cách rất là tốt. Anh dạy cho các em Phật tử trẻ học võ. Cái chuyện học võ để múa lân là cái chuyện rất là bình thường thứ gì. Nhưng mà rồi có một lần chúng tôi nghe câu chuyện này thì chúng tôi mới bật ngửa ra. Và sau đó thì chúng tôi mới gặp cái anh trưởng đội lân đó để mà chúng tôi đính chính. Thì thứ gì anh đó anh lớn dựng cái võ đường anh học võ từ cái võ đường ở tại Houston tên là võ đường Thanh Long. Và võ đường Thanh Long đó, thì cái vị mà đứng đầu võ đường Thanh Long đó giải thích là võ đường Thanh Long này là một cái cành võ của chùa Thiếu Lâm. Và chùa Thiếu Lâm đó được lập nên bởi là tổ Đạt Ma. Và tổ Đạt Ma đó là sơ tổ của thiền tông Trung Hoa, nhưng là vị tổ thứ 28 đến từ Ấn Độ và ở trong cái dòng thiền của Đức Phật. Đức Phật ngày truyền xuống ngày cao nhất là tổ thứ nhất, rồi đến đội Đạt Ma là tổ thứ 28, rồi truyền thêm tới ngày Tuệ Đăng là tổ thứ 33. Thì như vậy cái võ mình đang học đó, là phát xuất từ chùa Thiếu Lâm. Chùa Thiếu Lâm là do tổ Đạt Ma thành lập, và tổ Đạt Ma nằm ở trong dòng thiền, thiền mà Đức Phật đã khơi vào dòng thiền đó. Và chính tổ Đạt Ma là cái người dạy võ cho người Trung Hoa qua cái hệ thống chùa Thiếu Lâm. Thế như vậy người ta khẳng định rằng võ này do bắt nguồn từ Đức Phật. Cái chuyện mà các vị nói không phải là không có sách vở. Cái chuyện các vị nói không phải là tự nhiên đặt mà nói. Có lẽ là quý Phật tử nào mà xem phim Trung Hoa thì quý vị cũng thấy rằng người Trung Hoa họ rất là bình thường. Họ đón nhận một cái bình thường khi mình nói rằng Tổ Đạt Ma là người tạo nên chùa Thiếu Lâm, và cái vị đầu tiên đã khai sáng ra cái dòng dòng võ học mà chúng ta gọi là Thiếu Lâm tự. Tuy nhiên từ cách này qua cách khác để nói rằng Đức Phật là cái người đã sáng lập ra võ học và dạy võ thì là điều đó là một điều quá đáng. Chứ tôi không biết là có vị nào đã tìm thấy trong kinh điển có đoạn nào mà Đức Phật dạy võ và ngài khuyên cái việc đó tập võ không, chứ chúng tôi thì hoàn toàn không tìm thấy điều đó. Nhưng mà trong cái sự truyền tụng của lịch sử, nhất là người Trung Hoa họ hay có cái tính gọi là có đức Thích Ca Tôn, thì chúng ta phải nhận rằng nó có sức thuyết phục lớn và cũng dễ cho người khác họ tin ra. Và có nhiều điều mà chúng ta nói rằng đừng nghĩ chỉ có những người ghét Đức Phật, đố kỵ đạo Phật thì mới xuyên tạc Đức Phật. Ngay cả những người mà có cái kiến thức sai lạc thì họ cũng có thể, thì họ cũng làm việc đó. Đức Phật ở đây thì dùng chữ là tà kiến, có kiến chấp sai. Và thứ gì ở đoạn thứ hai là Đức Phật ngày dạy có hai hạng người khác, hai hạng người xuyên tạc Như Lai. Là cái chuyện mà Như Lai có nói có thuyết thì người đó nói là Như Lai không nói không thuyết. Mà cái chuyện Như Lai không nói không thuyết thì điều đó người ta gọi là Như Lai có nói có thuyết. Vì điểm này chúng ta đặc biệt phải cẩn thận. Không phải là chúng ta câu nệ, nhưng phải nói là khoan. Nói là chuyện đó mình thích hay không thích, hay là đúng hay sai, mà cái chuyện đó nó có cơ sở kinh điển hay không. Nếu có từ trong cơ sở kinh điển mà chúng ta nhìn nhận đó là có cơ sở kinh điển, cái chuyện đó là do chuyện nhân gian truyền tụng ở bên ngoài không có, thì chúng ta nhận nó không có. Đó là cái thái độ lương thiện, đó là một thái độ hiểu biết của một người mà chúng ta gọi là bậc thích giả, bậc thiện trí. Không có điều gì mà khó chịu cho bằng khi mà chúng ta nghe một người khác kể một câu chuyện về Đức Phật, một câu chuyện nó mang tính hoàn toàn dân gian đồn đại. Bởi vì sao? Bởi vì kho tàng kinh điển của Đức Phật rất là mênh mông. Kinh điển mênh mông mà cái nguồn kinh nghiệm của chúng ta đó thì lại không rõ ràng. Cho đến ngày hôm nay đó, thì thứ gì trong nền Phật học Việt Nam chúng ta có tam tạng kinh nghiệm mới vừa được chuyển ngữ sang tiếng Việt, gọi là tương đối đầy đủ ở trong vòng 10 năm qua thôi, mặc dù chúng ta có lịch sử có hơn 2.000 năm. Và trải qua thời kỳ dài không có tam tạng kinh nghiệm thì chúng ta không có được cái điều kiện như là những người Tây Phương họ đã làm, đó là nói đến Kinh Thánh thì họ nói rằng kinh thánh thuộc cái chương nào và thuộc dòng nào? Không có. Đừng nói gì tới kinh điển truyện Kiều thôi, mà mới có 300 năm mà chúng ta đã thấy là đã bao nhiêu cái dị bản khác biệt thì nói kinh điển. Nếu chúng ta không thừa nhận điều này thì chúng ta chưa có một cái thái độ xác đáng đối với vấn đề. Cho đến ngày hôm nay, tất cả những người con Phật, những người Phật tử Việt Nam phải nhìn nhận rằng kinh điển của chúng ta chưa được hệ thống hóa. Ngay cả những bản dịch của chúng ta cũng có vấn đề, thưa quý vị. Nhưng dù sao có thì đỡ hơn là không. Và đôi khi quý vị thấy tại sao ở trong cái ở trong luôn thảo luận về, chúng tôi cố gắng thử trích những đoạn ở trong kinh và chẳng những vậy mà chư tăng tất cả đều cùng nhau để thảo luận. Đôi khi quý vị thấy là thượng tọa Từ Siêu hơi khó tính một chút, cái đoạn đó tại sao mà phải phải tra lại ở trong sớ giải rồi phải nêu lên vấn đề chỗ này nó dịch chính xác, trong khi không dịch không chính xác. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta rất là dễ dẫn đến một cái chuyện là điều mà Đức Phật Ngài không nói thì chúng ta gọi là Đức Phật có nói, và điều Đức Phật Ngài có nói thì chúng ta gọi là không nói. Đôi khi chúng ta chỉ vì một chút hời hợt, đôi khi chỉ vì một chút thiếu hiểu biết, đôi khi khi vì chúng ta thiếu cái thái độ nghiêm túc, do thiếu thái độ nghiêm túc đó chúng ta phạm phải một việc rất là lớn, một lỗi rất là lớn và quan trọng không nên làm, đó là xuyên tạc Đức Phật. Rất cần, thưa quý vị, để chúng ta biết rõ, hiểu rõ trước khi mà chúng ta nói rằng Đức Phật đã dạy như vậy. Có bao nhiêu người chúng ta có một thái độ nghiêm túc, cẩn ngôn khi mà chúng ta nói điều này? Chúng ta nên thường tự sám hối, mỗi lần tụng kinh nên tự sám hối với Phật, với Pháp, với Tăng những cái lầm lỗi vô tình hay cố ý. Nhất là cái sự vô tình của chúng ta đó, sự thiếu cẩn trọng, thiếu nghiêm túc của chúng ta trong cái việc mà trích dẫn kinh điển, nó lầm lỗi rất là lớn. Không phải chúng tôi nói điều này để tạo sự mặc cảm cho quý Phật tử, nhưng mà chúng ta những người con Phật và những người sống ở trong cái thời đại này có cơ sở kinh điển đó, có kho tàng kinh điển đó, thì chúng ta nên chịu khó. Chúng ta thương Đức Phật và kính Đức Phật như thế nào thì chúng ta nên càng nên cẩn trọng đối với cái việc trích dẫn mà nói rằng Đức Phật dạy điều này, Đức Phật dạy điều kia. Cứ tưởng tượng là bản thân của chúng ta không nói điều gì đó, nhưng mà người khác họ đi họ nhét chữ vào trong miệng của chúng ta, họ nói rằng anh A hay bà B nói vậy đó, thì chúng ta nghe chúng ta phiền thế nào? Dĩ nhiên Đức Phật thì không phiền, nhưng mà ở đây chúng ta nó có cái lỗi rất là lớn của chúng ta là chúng ta không có chịu nhìn vấn đề một cách nghiêm túc. Rất là dễ dàng để chúng ta lấy một cái câu nói là ở đâu đó đưa vào để đó là Đức Phật nói. Mới đây thì quý vị, chúng tôi nghe một cái vị cũng có bằng cấp, cũng có học vị, vị này nói một câu chuyện là Đức Phật Ngài đang ngồi đó, có một người đến họ phun nước biến, họ phun nước bọt, họ nhổ vào nước bọt vào trong người của Ngài. Và Đức Phật Ngài không có giận dữ, mà Ngài nói với Tôn Giả Đăng Đa ngồi bên cạnh, đó là người đó không phải là người thỉ nhổ Như Lai hay khạc nhổ trong người của Như Lai, mà họ khạc nhổ trong cái kiến thức sai lạc, cái sở kiến sai lạc của người đó. Thứ gì nghe câu chuyện đó thì cũng có một số vị nghĩ rằng rất là hay, rất là hay. Mình có thể dùng câu chuyện đó để mình nói rằng ai chửi mình đó, tức là không phải là chửi mình mà họ chửi cái kiến thức sai lạc của họ. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị tưởng là câu chuyện đó vốn không có trong kinh điển, ít nhất là trong Tam Tạng kinh điển Pali, và chúng tôi chưa bao giờ gặp câu chuyện như vậy. Và Đức Phật Ngài chưa bao giờ có cách nói chuyện như vậy. Nhưng mà khi mà chúng ta mới nghe thì chúng ta nghe hành quả lý. Chứ tôi cố gắng đem những câu chuyện rất là thường tình đó để trích dẫn để quý vị thấy rằng mỗi khi mà chúng ta nói trích dẫn Đức Phật, thông thường người ta gọi là cương điệu, hay ta gọi là cái cương nó quá đáng thì trở nên rất là nguy hiểm. Chúng ta thương Đức Phật như thế nào, chúng ta kính Đức Phật như thế nào, thì chúng ta càng phải làm cho tỏ rõ là điều đó khi mà chúng ta trích dẫn Phật ngôn thì nó có cơ sở, nó có xuất xứ, mà nó xuất phát từ trong kinh điển. Có nhiều người phủ nhận giá trị kinh điển, nói rằng đó là sự bảo thủ, đó là sự cố chấp. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong thời đại ngày hôm nay không có Đức Phật còn tại thế, mà chúng ta không dựa vào kinh điển, thì chúng ta lấy cái gì để mà làm tiêu chuẩn, lấy cái gì để mà làm chuẩn mực, để nói là đây là cái tiếng nói có thẩm quyền. Do vậy, một người học Phật đó, không riêng một người học Phật, mà tất cả những người mà nghiên cứu, cái việc đầu tiên không phải là cái việc đó mình thích hay là không thích, mình ưa hay không ưa, mà việc đầu tiên là phải có một tinh thần trung thực, khách quan. Trung thực, khách quan là cái đó ở trong kinh có nói thì mình nói ở trong kinh nói, nhưng mà chuyện đó không trong kinh không có nói thì chúng ta cũng không có nên tự sáng tác hay là nghe đi nghe lại trích dẫn vừa bãi. Dĩ nhiên là chúng tôi nói là cái việc mà để lặn lội trong kho tàng kinh điển không phải là dễ dàng đối với tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta cũng có quyền hỏi, chúng ta có quyền đặt ra. Lấy ví dụ như là có những chuyện quý vị nghe chuyện thắc mắc, thay vì để chấp nhận một cách vội vã và thường trình bày trở lại, nói lại mà chúng ta không có kiểm chứng, thì quý vị có thể hỏi thẳng Chư Tăng. Và ít nhất là Chư Tăng cũng có thể giúp cho quý vị là chuyện đó Chư Tăng có thấy hay không thấy ở trong kho tàng kinh điển. Như thưa quý vị, không phải là chúng tôi cần đến một cái cách giảng bài và nó quá kiên trì, nhưng mà phải nói là nếu chúng ta sinh hoạt ở đây nhiều năm rồi thì quý vị sẽ thấy rằng cái nỗ lực như thường tọa tự siêu thật thường làm là một nỗ lực rất là lợi ích cho chúng ta. Chúng ta không phải là tầm chương trực của vạch lá tìm sâu, nhưng cái câu đó, cái chữ đó đôi khi nó cần để chúng ta tra lại, để chúng ta tìm lại ở trong sớ giải, ở trong từ điển, ở trong tam tạng, coi đó là chữ nào, nghĩa nào. Nếu mà tự nhiên mà nói thì thực sự rất là dễ cho các vị giảng sư, nhất là những vị đã quen thuộc với kinh điển, nghe thì mình cứ nói theo đó mà mình nói thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta phải tra cứu lại? Tại vì ít nhất chúng ta phải có một thái độ cung kính đối với Đức Phật. Chúng ta không xuyên đạt Ngài bằng cách là những gì mà Ngài không nói mà Ngài nói, và những gì mà Ngài nói mà chúng ta hiểu sai thì do đó nó cần, rất là cần thiết để chúng ta có một cái tâm tạng tiêu chuẩn, và rất là cần thiết để chúng ta có một thái độ, gọi là thái độ có đầy đủ sự kính trọng, một thái độ rất là lương thiện ở trong sự trích dẫn của chúng ta. Và chúng ta phải coi chừng là chúng ta dễ rơi vào ở trong một trường hợp là những gì mà Đức Phật có nói thì gọi là không nói, những gì Đức Phật không nói thì Đức Phật gọi là có nói, thì chúng ta gọi nói Đức Phật có nói. Chuyện đó thường sẽ phải nhan nhản. Chúng tôi thưa quý vị là chuyện đó xảy ra rất nhiều ở trong giới học Phật, ở giữa những người Phật tử, mà không may là nhiều khi chúng ta làm việc đó mà hoàn toàn không có ý thức rằng việc đó nó có hại đến mức độ nào đối với giáo pháp, và nó có hại như thế nào đối với bản thân của chúng ta. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình nói chuyện đó mình vô tình mình nói, hay là mình không có ác ý thôi. Cái chuyện không cần đến ác ý. Dạ. Cái ác ý là do sân hận thì chúng ta gọi là ác ý. Nhưng mà có những người do thiếu hiểu biết, do thiếu cái thái độ nghiêm túc. Thái độ nghiêm túc là một trong những thái độ mà chúng ta rất là cần. Đa số người Tây Phương là do cái sự do cái truyền thống của họ đó, tương đối họ cẩn trọng về cái xuất xứ. Còn đa số người ở Đông Phương của chúng ta thì thưa quý vị rất là hời hợt về điểm này. Nói cái gì nói kinh nói hay Phật nói thôi, chứ chúng ta không cần biết là lấy ở đâu, ở đoạn nào. Và về điểm này thì chúng ta chịu khó thay đổi lại. Bây giờ thì chúng ta bước qua một đoạn tiếp theo. Ở đoạn tiếp theo thì thưa quý vị đề cập đến là có hai hạng người xưng đặt Như Lai. Những kinh điển cần được giải nghĩa và đã được giải nghĩa. Và xin quý vị quan hệ chờ chúng tôi chút xíu. Quý vị quan hệ chờ chút xíu. À, xin được sám hối cùng chư tăng và xin lỗi với Phật tử là bởi vì ngày mai ở chùa có lễ và hôm nay có rất là nhiều việc cần thiết nên chỉ phải gián đoạn và nói chuyện. Và thưa quý vị, chúng ta trở lại với điều mà chúng ta đang nói là cái kinh điển đã được giảng giải là cần được giảng giải. Dĩ nhiên ở trong kinh điển đôi lúc có những điều mà rất là tế nhị. Đức Phật ngài giảng cho một cái hội chúng thì ngài tùy một hội chúng là như là các vị tỳ kheo quá quen thuộc với một số điều nào đó thì Đức Phật nói ngắn gọn thôi. Còn ngay khi mà Đức Phật còn tại thế đôi khi Đức Phật ngài giảng một cách ngắn gọn đó thì chư tỳ kheo cũng yêu cầu các vị đại đệ tử của Đức Phật như ngài Xá Lợi Phất hay là một số các vị khác giảng dạy trở lại. Và những lời dạy có tính chất là cô động hay là cần phải minh định rõ hay cần phải nói rõ đó thì nên được nói rõ hơn là chúng ta chỉ nói một cách đại lực. Do vì khi mà chúng ta đi vào trong thế giới của kinh điển, quý vị sẽ thấy rằng có rất là nhiều đoạn mà không thể lấy cái chữ nghĩa người Hoa Kỳ gọi là người Anh gọi là face value, tức là chúng ta chỉ lấy cái chữ đó thì chúng ta giảng không được, mà chúng ta phải dựa trên cái mặt băng, chúng ta phải dựa trên cái bối cảnh, chúng ta phải dựa lên trên cái bài kinh nó đang nói về cái gì. Rất là dễ dàng là để chúng ta nói mà không có nêu rõ chỉ trích một chữ thôi. Ngay cả thưa quý vị, ngày nay người ta gặp rất là nhiều trường hợp, gấp rất là nhiều trường hợp là trích dịch lại, trích thuật lại. Khi họ trích lại đó thì họ trích một đoạn, cái việc trích một đoạn nhỏ rất là nguy hiểm, và việc đó cần phải được hỏi rõ lại là trích ở đâu và nói ở trong hoàn cảnh nào, ở trong trường hợp nào. Thì quả thật là ở trong kinh điển có nhiều trường hợp cái lời đó cần được giảng giải, và chúng ta phải hiểu rõ là lời đã được giảng giải chưa, hay cần giảng giải như thế nào thì việc đó tục. Và nếu chúng ta làm được điều đó thì chúng ta cũng siêu cảm được tục. Ở đây chúng ta khoan nói đến là về cái vô tình hay cố ý, về cái thiện chí hay là cái ác ý của chúng ta. Chúng ta khoan nói, chúng ta có thể không có cố ý xuyên tạc Đức Phật, nhưng mà chúng ta lại vô tình xuyên tạc Đức Phật, và có lẽ chúng ta không muốn làm như vậy. Chúng ta là người con Phật thì chúng ta cũng mong rằng hình ảnh của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật được chuyển đạt đến mọi người một cách trung thực. Và đôi khi chúng ta cũng thấy có những trường hợp như vậy, là có những người cố ý nói khác đi, hay là giảng giải rộng rãi nhưng mà nó không có cơ sở, chỉ là theo ý vị đó thôi. Thì thứ quý vị thường là mình nghĩ rằng là điều đó là đúng. Nếu còn sai không có sao, quý vị quan hệ trời cho mình. Và do vậy, chúng tôi xin được tóm tắt bài nói chuyện hôm nay ở tại đây là: thứ nhất, chúng ta hiểu có những người nói sai, và nói sai đến đến độ xuyên tạc Đức Phật, là vì do sân hận, do tà kiến. Nhưng mà cũng có những người không phải vì sân hận tà kiến, mà là do cái thói quen tùy tiện, do sự thiếu nghiêm túc, do sự thiếu hiểu biết, cũng rơi vào cái tình trạng gọi là nói sai và xuyên tạc Đức Phật. Và chúng ta nhớ một điều là những gì mà Đức Phật có nói có thuyết thì chúng ta đó là Đức Phật có nói có thuyết, đó là một thái độ đúng đắn. Nhưng mà những gì mà Ngài không nói không thuyết thì chúng ta nên nói rõ đó là không nói không thuyết. Và để làm được việc này thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống kinh điển tiêu chuẩn. Và tại sao mà các vị thánh tăng từ ngày Mahakayin, ngày Upali, ngày Ananda trong cuộc kết tập tam tạng lần đầu tiên nỗ lực để có một hệ thống kinh điển rõ ràng, là vì các ngài muốn cho những thế hệ mai hậu tránh những cái sai lầm này. Chúng ta phải có một cái hệ thống kinh điển có hệ thống rõ ràng, và chúng ta cần có một thái độ nghiêm túc. Ở trong thái độ nghiêm túc đó là mỗi lần mà chúng ta đọc ở trong kinh điều gì, ở đoạn nào, ở chương nào, ở phẩm nào, ở bộ nào, thì chúng ta nói, chúng ta đọc như vậy. Còn nếu không thì chúng ta cũng có thể nói một cách là có người nói như vậy, hay là được nghe người khác nói như vậy. Nhưng mà không nên, cái gì mình muốn nói thì tùy tiện thì mình cứ gọi là Đức Phật nói. Cái thái độ đó là thái độ mà chúng ta nên nêu rõ, đặt rõ ở đây. Những gì cần được giảng giải thì chúng ta nên nói rằng đó điều được cần được giảng giải. Những điều gì đã được giảng giải thì chúng ta nói rằng điều đó đã được giảng giải. Nếu chúng ta nói ngược lại được thì điều đó nó cũng là một hình thức siêu tạc khác. Và do vậy, thưa quý vị, sau cùng thì chúng ta phải nói như vậy. Trong cái việc trình bày giảng dạy, đôi khi chúng ta có những cái lầm lẫn. Dạ. Bây giờ thì xin được kính chư tăng quan hỷ điều học cho phần thảo luận, và chúng tôi sẽ trả lời trong giây lát với quý vị. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giả. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và thân trọng Phật tử. Xin thưa quý vị là bài học hôm nay rất là đặc biệt, thầy chúng tôi nghĩ rất là đặc biệt, bởi vì khi một người tu Phật của chúng ta y cứ nương tựa vào tam tạng giáo điển đó, là một điều hết sức cần thiết để chúng ta có cái việc hành trì. Nhưng mà trong cái quá trình lịch sử truyền thừa thì có những điều mà nó đã trở nên tạo nên những cái mà chúng ta nghĩ như là một cái điều mà làm cho cái sự lu mờ Phật pháp. Do vậy đó thì được gọi giác đẳng giảng cho bài học hôm nay đó là một điều rất là quý. Bởi vì và được hôm nay rất là quan hệ có được gọi đại siêu cũng như là có đại đức thầy quyền, đại đức Phật tính ở đây để cùng nhau thảo luận liên quan đến bài học này. Bởi vì chúng tôi thấy cái bài học này rất là đặc biệt, rất là quý. Bởi do là nếu như mà mình nhìn bằng một cái cách bình thường thì có lẽ thấy những cái điều đó nó không có gì phải đáng suy tư, đáng tìm hiểu. Nhưng mà qua những gì mà chúng ta cần phải tìm hiểu về lời dạy của Đức Phật, để về căn cứ vào đó, để y cứ vào đó mà chúng ta thực hành, thì điều đó cần thiết để chúng ta đào sâu. Do vậy thì chúng tôi rất là hoan hỷ hôm nay có sự hiện diện của chư tăng rất là nhiều, đặc biệt là con thấy có sự hiện diện của Đức Phật thời xưa. Bởi vì khi nãy thì chúng tôi cũng có nói với bạn điều hành là quan hệ thỉnh Đức Phật thời xưa và tha thiết thỉnh Đức Phật thời xưa vào đây để thảo luận liên quan đến cái đề tài của ngày hôm nay, bởi vì cần có Đức Phật thời xưa làm rõ vấn đề. Thì thượng tọa giáp đẳng cũng đã giảng cái bài học rồi, có lẽ là thượng tọa cũng đã mệt và thượng tọa đã bận một chút ít công việc. Trước tiên thì con xin được nêu cái câu đầu tiên, và những cái phần còn lại nếu mà thượng tọa giáp đẳng chưa vào được thì con sẽ tiếp tục, và nếu thượng tọa vào được thì rất là hoan hỷ, bởi vì thượng tọa sẽ đặt những cái câu hỏi để thỉnh chư tăng thảo luận bài học hôm nay. Thì trong cái thời gian mà thượng tọa chưa có trở vào kịp đó, thì chúng tôi xin được phép điều tiết thượng tọa để mà đặt một câu hỏi thỉnh thượng tọa tự xin trước, sau đó thì nếu thượng tọa và giác đẳng vào kịp thì sẽ thỉnh thượng tọa tiếp tục đặt những câu hỏi để chúng ta thảo luận. Dạ, xin quý vị quan hệ cho. Dạ, trước tiên thì con xin hỏi thượng tọa tự xin, không biết là thượng tọa có chức máy không? Nếu thượng tọa có chức máy thì thượng tọa quan hệ cho chúng con một tín hiệu để chúng con thỉnh thượng tọa cái câu đầu tiên. Dạ, rất sáng suốt. Con xin lấy một cái đoạn đầu trong cái bài kinh này để con đặt ra ở đây đó. Thì theo con nghĩ rằng cái pháp bất thiện là luôn luôn ngự trị ở trong tâm của một người phàm phu. Nhưng mà nếu như ở đây cái câu nói rằng câu hỏi câu ở trong cái câu trong bài kinh được đặt ra ở đây đó, tại sao cái người mà có cái tâm bất thiện, tức là cái tâm ác độc đó, hay là có một cái sự tà kiến ấy, thì lại là một cái điều làm nên một cái điều xuyên tạc Đức Phật để sai đi? Bởi vì những cái điều đó có thể là do cái động cơ từ ở nơi tâm của mình còn cái sự mê lầm, còn cái sự tà kiến, còn cái sự lệch lạc, cho nên mình đã nói sai lệch đi, hay hoặc là mình đã sống sai lệch đi với lại cái tôn chỉ của Đức Phật. Thì điều đó nó có cái ý nghĩa như thế nào để rồi mình có khởi cái tâm bất thiện ác độc sân giận đó, hay hoặc là cái lòng tà, cái niềm tin tà bại của mình, hay hoặc là sự tà kiến của mình mà lại là một cái sự xuyên tạc Đức Phật? Thì con xin đặt ra ở đây để thượng tọa quan nghĩ thảo luận. Con hy vọng là thượng tọa sẽ nghe được rõ để thượng tọa sẽ thảo luận liên quan đến cái câu hỏi đầu tiên mà con xin đặt ra ở đây. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Quý vị có còn thấy thượng tọa tại siêu không? Dạ, con thấy được nick thượng tọa tại siêu rồi. Dạ, con không biết là thượng tọa có nghe được không? Dạ, cảm ơn cô ấy. Dạ, con không biết là thượng tọa có nghe được cái câu hỏi con vừa đặt ra hay không? Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Nếu thượng tọa không có nghe thì con xin đặt lại. Con xin lặp lại, do thượng tọa đã gặp trục trặc cho nên là thượng tọa cũng không thể nghe được cái câu hỏi của con đặt ra ở đây. Và thượng tọa hôm nay học cái bài gọi là xuyên tạc Như Lai, thì con xin trích ra ở cái đoạn đầu ở trong cái bài học này đó, cái bài kinh này đó, thì nói rằng với một người mà có cái tâm ác độc hay sân giận sân hận, hay hoặc là người có một cái sự tà tính đó, hay hoặc là tà kiến đó, thì là một cái sự xuyên tạc của Như Lai. Mà con thì con nghĩ rằng đó, với một người phàm phu thì cái bản chất pháp bất thiện nó vẫn còn, nhiều khi cũng muốn cố tình để cố gắng để mà sống theo như tôn chỉ của Đức Phật, tức là mình sống để hành thiện, loại bỏ các pháp bất thiện. Nhưng mà mình không sống được như vậy, hay hoặc là mình chưa làm được như vậy, mà lại là một cái điều để là gọi là xuyên tạc Như Lai, thì con kính thỉnh thượng tọa quan nghị thảo luận cho. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa. Dạ, xin cho hỏi là quý vị có nghe rõ không ạ? À? Xin cho hỏi là quý vị có nghe lại rõ không? Dạ, quý vị có nghe lại được chưa? Dạ, hôm nay sao mà trục trặc nhiều quá? Mấy lần chúng tôi đã đặt câu hỏi nhưng mà... Dạ. Dạ. Con hy vọng là thượng tọa đã nghe được. Bây giờ con thấy thượng tọa đã đưa tay, con kính thỉnh thượng tọa quan hệ thảo luận.
Nghe được chúng tôi nói không? Không hiểu sao chúng tôi gặp trục trặc rồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Xin chào quý Phật tử. Kính thưa quý vị, thoáng qua thì chúng ta sẽ thắc mắc vì sao hai hạng người mà xuyên tạc Như Lai thì trong đó có hạng người sân hận gọi là hạng người xuyên tạc Như Lai, và người có đồng tin với tạp chí là người xuyên tạc Như Lai. Thì ở điều này thưa quý vị, cái sự xuyên tạc nó có tính cách trực tiếp và có tính cách gián tiếp. Người mà có đối diện với Đức Phật mà có cái tâm sân giận, có cái ác ý, thì người này sẽ xuyên tạc Đức Phật, buông ra những lời xuyên tạc Đức Phật một cách trực tiếp. Nếu mà một người mà đối diện trước Đức Phật đó, mà họ không có tâm sân đó, thì họ không có, thì người đó không có xuyên tạc. Bởi vậy cho nên ở trong chú giải cái chỗ này cũng giải thích như thế này, đô chân ta rô tí anh ta rê bác sĩ ta đô sô ê vô rô phô hí nắp thí sâm nô bồ tà mát sá ú thể rí mà nô sập thầm mô à đi mi vô đàn tô người mà có cái tâm sân giận người đó sẽ nói phỉ báng Như Lai như là Xú Nắc Khát Tô như là vị tỳ kheo Xú Nắc Khát Tát Quát Đàn Tô nói rằng pháp thượng nhân của Tỳ Đế Ma Đức Sư Tham Mô pháp thượng nhân không có đối với tâm mô của tâm mạng thì cái người khi mà họ có tâm sân lên ấy, như tỳ khu xuống đất tám vì rằng có tâm sân khi mà ông ta bị mang cái nghiệp của quả quá khứ cho nên hiện tại ông ta hành thiền không có đắc thiền không có chứng được thiên nhĩ thông thiên nhãn thông không có chứng thiền cho nên lúc giờ ông ta khởi lên cái sự bực bội sân giận mà ông ta xuyên tạc nói Đức Phật là rõ ràng là Đức Phật này không có cái pháp thượng nhân thần thông bởi vì ngài không thể dạy được cho chúng ta đắc được cái pháp thượng nhân thần thông như vậy thì là cái người mà có tâm sân giận đó là người suy tạc Như Lai đó là cách xuyên tạc một cách trực tiếp còn cái trường hợp mà người mà có cái tâm nặng về tâm sân tâm dễ nóng nảy bực bội đó nếu mà bình thường không có chuyện gì thì cái người có tâm sân như vậy đó ít nữa họ cũng làm sai lời Đức Phật dạy vì ngài có dạy rằng này chư tỳ kheo khi một vị tỳ kheo bị người khác xúc phạm thậm chí là người ta cưa tay cưa chân mà bị tỳ kheo khởi lên cái tâm hiềm hận thì như vậy cũng đã gọi là không làm theo lời dạy của Như Lai trong Trung Bộ Kinh Đức Phật đã dạy như thế thì ở đây trong cả hai trường hợp một người có cái tâm sân hận thì một là người đó không làm theo đúng theo lời dạy của Như Lai các ngươi hãy an trú với tâm từ mong tâm tôi luôn luôn mất mẻ dù hoàn cảnh nào tôi cũng sẽ không biến nhiễm tâm không sống với tâm sân chỉ an trú với tâm từ Đức Phật đã dạy như thế mà người này khi gặp nghịch cảnh mà khởi lên cái tâm sân giận tức là không có làm theo lời dạy Như Lai mà không có làm theo lời dạy như vậy cũng có nghĩa là không có kính trọng Như Lai còn cái điều thứ hai nữa là một người mà đối diện với Đức Phật mà họ khởi lên cái tâm sân giận với Đức Phật thì người đó sẽ trực tiếp phỉ báng Đức Phật như là tỳ khu Xú Nắc Khát Tát đó là cái điều thứ nhất mà chúng ta cần phải hiểu rõ cái điều thứ hai cái hạng người thứ hai là hạng người mà có lòng tin với tà kiến thật sự ra thì cái chữ sắc thô qua đúc ca hì tê nát đúc ca hì tê nát tức là có cái chữ chấp sai á những chấp sai ở đây không hẳn là tà kiến mà có niềm tin chấp sai ở trong chú giải thích như thế này là vô hít nha nát Virahita Yat Sattha Yat một người có được có cái đức tin mà không có trí tuệ đó Atisaddo có niềm tin quá đáng Mutha Pasalo tức là có niềm tin mù quáng Sovit Nát về thế Dukkha Hitang Gajitoa Sattha Gajitang Akpa Chithi tức là có cái niềm tin mù quáng rồi họ chấp sai như là Puto Nama Sapat Lokotaro, gọi là một vị Phật. Siêu xuất tam giới thì sắc về tác sát kê sa tay vô và tình sắc của thà sa lô cú tà ra gì quá, tức là cái người có lòng tin với Đức Phật mù quáng đến mức độ mà họ cho rằng ngài là bậc siêu xuất tam giới, có nghĩa là cái thân 32 thể trượng của ngài, tóc lông móng răng da của ngài cũng là siêu xuất tam giới. Ở chỗ này câu chú giải nêu lên một cách rất đặc biệt. Thậm chí quý vị biết người ta có niềm tin với Đức Phật đến mức độ mà ta cho rằng, xin lỗi quý vị, người ta cho rằng theo trong bộ Cà Thao Quá Thú có nhiều người họ có niềm tin quá đáng, họ cho rằng phẩm mà Đức Thế Tôn ngài đại tiện ra phẩm đó cũng thơm nữa, họ nói như vậy. Mà khi mà họ có niềm tin quá đáng như vậy đó thì Đức Phật đã nói đó cũng là cái niềm tin, mà niềm tin chắc sai lạc như vậy cũng là xuyên tạc như vậy. Khi mà chúng ta đọc qua đây chúng ta thấy rất là rõ ràng. Còn nói gì là một người mà có tà kiến thì người đó đương nhiên là xuyên tạc như vậy rồi. Còn cái trường hợp này có niềm tin với Đức Phật mà có niềm tin chắc sai lầm, chắc sai lầm. Họ nói về Đức Phật quá, ví dụ như họ cho rằng là ngài khi mà còn sơ sanh, ngài không có sanh giống như bình thường, mà ngài xé không của mẹ mà sanh ra chẳng hạn, làm cho mẹ sẽ nhiễm trùng mà chết, cái đó cũng là xuyên tạc như lời. Cái này cũng xuyên tạc là nói những điều đó nó phản vào quá đáng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng có niềm tin mà không có trí tuệ, có niềm tin với Đức Phật mà không có trí tuệ là mình nói mình tưởng đâu là mình khen Đức Phật, tán thán Đức Phật dữ lắm, nhưng mà mình thần thánh hóa Đức Phật riết rồi, chúng ta sẽ biến ngài là một người ở hành tinh khác chứ không phải là người hành tinh này. Đó là hai điểm mà chúng ta cần phải hiểu được ý nghĩa này. Đây là những điều mà ở trong chú giải trước mặt chúng tôi đó, chúng tôi trình bày cho quý vị nghe để chúng ta nắm vững được từ đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của đại đức Pháp Tân như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, em sa thú kính chư con kính tri ân thượng tọa đại sư rất nhiều. Quý vị trong ban điều hành có thấy thượng tọa Giác Đẳng có trước máy không? Có biết cái thượng tọa Giác Đẳng có trước máy không? Xin quý vị quan hệ liên lạc để thỉnh thượng tọa và để thượng tọa tiếp tục đặt câu hỏi. Chúng tôi hy vọng là vậy. Bây giờ thì dạ, con thấy thượng tọa đưa tay. Mà kính tỉnh được tội quan hỷ nhà tiếp tục đường họp.
Cái xin được cảm tạ đại đức Phật Tịnh để giúp cho câu thảo luận đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta bước qua câu thảo luận số 2 và xin thỉnh đại đức Tự Quyền. Không biết đại đức Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu đại đức Tự Quyền đang có mặt, xin đại đức Tự Quyền quan hỷ cho biết. Để được tự quyền, ngày hôm nay thì chúng ta đọc qua một đoạn kinh, chúng ta thấy là ở trong đoạn kinh này nói về sự xuyên đạt Đức Phật. Khi Đức Phật ngài có dạy thì mình lại không có dạy, có nói thì mình nói là không có nói, hay là không có nói thì có nói chẳng hạn. Thì theo Đại Đức Tự Quyền có đề nghị nào ở đây để chúng ta giảm thiểu cái việc mà nó có sai lầm như vậy? Chúng ta biết rằng có nhiều lý do để người ta trích dẫn một cái sai lầm, hoặc là cố ý hoặc là vô tình. Nhưng mà chúng ta nên làm điều gì? Đó là một câu hỏi mà tất cả chúng ta ở đây đều đặt ra. Thì xin thỉnh Đại Đức Thế Quyền, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính đều trả lời chung một câu hỏi ở đây là chúng ta những người Phật tử xuất gia và tại gia nên làm điều gì để giảm thiểu hay là để tránh trường hợp xuyên đạt Đức Phật một cách vô tình hay cố ý. Trong cái việc mà Đức Phật, điều nào Đức Phật có nói thì mình nói là không, Đức Phật Ngài không nói mà là có, thì chúng ta nên làm gì? Xin được xin ý kiến của tất cả chư vị giảng sư. Kính chúc tất cả được tự quyền.
Dạ, Nam Mô Bố Thầy, dạ, Nam Mô Tham Mai, dạ, Nam Mô Sáng Khai. Dạ. Dạ, con kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Bình Hạnh cùng Chư Tăng đang hiện diện trong room. Dạ, cảm ơn quý vị đã được nghe rõ tất cả. Dạ, tất cả quý chư Phật tử, quý tôn nữ. Kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì đứng trên cái nhìn mà cái sự xuyên tạc của đối với Đức Phật, chúng ta thường nghĩ rằng chắc ai, những ai mà có thể là xuyên tạc Đức Phật bằng những cái lời nói ác xấu hay những cái lời nói mà nghe không được thuận tai, vân vân, thì chúng ta cho rằng đó là sự xuyên tạc Đức Phật. Nhưng nếu chúng ta đọc kỹ kinh văn như ngày hôm nay thì chúng ta thấy có những điều mà chúng ta đôi khi chúng ta cái lời tán thán của chúng ta đồng nghĩa là cái lời xuyên tạc. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng bây giờ Phật sẽ, nếu mình cứ tin Phật thì Phật sẽ, chắc chắn rằng Phật sẽ phù hộ cho mình, bởi vì Phật là cao cả, bởi vì Phật là con người có nhiều cái thần lực, có nhiều cái quy lực, có nhiều cái sự tốt đẹp. Phật sẽ phù hộ cho ta, được cho ta giàu có, được cho ta mạnh khỏe, vân vân. Thì tinh thần này chúng ta đã chưa hiểu một cách gốc cáo về cái ý nghĩa, cái giá trị của Phật, thì đồng nghĩa rằng chúng ta tôn sùng Ngài nó mang tính tức là như một thần linh, thì điều đó cũng đồng nghĩa rằng chúng ta đã xuyên tạc với cái giá trị Phật quả của chính Ngài. Hay là nhiều trong cuộc sống này, có đôi khi chúng ta, nhất là các vị thuyết giảng, có đôi khi bằng một cái tư kiến của chính mình thuyết giảng, mình cho rằng trong kinh Phật đã nói, đã dạy như thế này, hay kinh Phật đã dạy như thế kia, mà quả thật đó là một tư kiến và nó là phàm phu và ngu dốt của chính chúng ta, mà chúng ta lại từ nắng và chúng ta tự đặt, tự nhân danh công lý cho rằng đây chính là một cái tinh thần của Phật. Chúng ta hiểu như vậy, chúng ta suy tư như vậy và chúng ta tự coi như vậy là lời của Phật, thì đây cũng là một sự xuyên tạc. Thì quả thật đứng cái nhìn làm sao chúng ta phải có một cái sự thực hành đúng, để chúng ta tán thán Ngài đúng, để chúng ta có một cái sự kính lễ Ngài một cách đúng đắn, một cách khi cái giá trị mà để tôn sùng cái một cái giá trị mà kính lễ hay cái giá trị hiểu biết Phật và tán thán Ngài có xứng đáng và đúng với cái giá trị mà Phật đạo, Phật quả của chính Ngài đã thành tựu và đã tác chính. Đức Phật Ngài dạy những pháp nào mà đưa đến ly dục, chúng ta thực hiện chúng ta thấy đó chính là ly dục. Những pháp nào đưa đến niệm sanh khởi thì chúng ta thực hành, chúng ta thấy có niệm. Những pháp nào nếu như chúng ta tu tập để chúng ta bỏ xuống đi những cái ái chấp, những cái gánh nặng, thì trước khi chúng ta thực hành thì chúng ta thấy nó có sự tốt đẹp và nó đúng như vậy. Thì cho nên thì ra chúng ta phải biết rằng cái sự tu tập của chính Ngài đã kinh qua và Ngài đã dạy lại cho chính mình, thì đó là một sự tán thán một cách xứng đáng nhất. Khi chúng ta bởi vì so tham mang pasti, ai thấy pháp, ai thực hành theo pháp của Ngài, người đó hiểu Ngài, người đó thấy Ngài và người đó biết được một cách tường tận nơi chính Ngài. Cho nên những lời nói và những hành động của chính Ngài nó có một cái hiệu sức, nó có một cái lan tỏa ở đó, chính bởi vì những lời dạy của chính Ngài để chúng ta có một cái sự thực nghiệm, để chúng ta có một cái sự tu tập, một cái sự đánh thức từ cá nhân của chính trong tấm lòng của mỗi con người. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta thực hành theo đối với những cái lời dạy của Ngài một cách cao cả, một cách đúng đắn, thì xem như vậy là chúng ta đã tán thán Ngài một cách tốt đẹp nhất, và cũng như là chúng ta báo ơn Ngài và chúng ta cúng dường Ngài một cách cao thượng. Có thật vậy, chúng ta đừng có miên man suy nghĩ theo những cái dòng tâm tư của chính mình và từ đó mình cho rằng mình đã tự hành pháp cao thượng, tự hành pháp ngay cả pháp đại thừa để tôn sùng, để xứng đáng để ngang vai ngang vế với chư hiền thánh, hoặc là các thầy có đầy đủ trí tuệ vân vân. Thì tự nhiều khi chúng ta có những sự suy tư như vậy, đó là vô tình chúng ta cũng đã xuyên tạc Đức Phật. Mà chúng ta phải có một cái sự cầu học với chính Ngài, bởi vì Đức Phật là một con người như bao con người xuất hiện và sinh hoạt ở hiện kiếp này, cũng như là bao chúng sinh khác, thì chính Đức Phật Ngài khác hơn những chúng sinh là tâm tư của chính Ngài không còn những cái phiền lụy, những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái ái chấp, những cái ngại chấp. Và chúng ta tu tập làm sao để được như chính Ngài, thì đó chính là những điều mà chúng ta ít nhất giàu hèn không thể giàu bể cũng có một chút gì đó. Chúng ta nói đâu, nhớ đâu, chúng ta nói đó, và chúng ta biết như thế nào, và chúng ta tập như chính Ngài. Phải nói như thế nào, phải làm như thế đó, và làm như thế nào, phải nói như thế đó. Và nói nó phải có một cái đầy đủ, và nó có một cái lời tốt đẹp và cái lời chánh trực. Dạ, kính bạch thượng tọa, thì con có đôi điều xin trình bày qua cái lời, qua cái câu thảo luận như vậy. Và tiếp theo xin kính thỉnh đến chư Tôn Đức Tăng khác để thảo luận cái ý nghĩa này. Dạ, tiếp theo có thể kính mời để Đức Pháp Tăng hay để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính và tiếp tục.
Dạ vâng, cảm ơn Đại Đức Tuyệt Quyền. Xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng cũng câu hỏi giống như Đại Đức Tuyệt Quyền đã trả lời. Đại Đức Pháp Đăng có thể cho biết ý kiến là chúng ta những người học Phật, tin Phật, tu Phật, chúng ta làm thế nào để chúng ta giảm thiểu những cái sự xuyên tạc Đức Phật, hoặc vô tình, hoặc cố ý, nhất là sự vô tình, trong cái sự trình bày giảng giải và lời dạy của Đức Phật. Thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá, còn Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, để Đức Tuệ Quyền, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô thượng nữ thượng trợ Phật tử. Theo cái câu của Thượng Tọa thì con cũng xin trả lời theo cái ý của cái lời dạy khi Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói về cái truyền thống chư Phật. Nếu mình nói rằng mình làm sao mình nói để không có xuyên tạc Đức Phật thì mình phải thấy được cái truyền thống của chư Phật. Truyền thống của chư Phật thiết lập cái chánh pháp nó giống như cái tòa thành. Cái tòa thành nó được nói đến như là những cái pháp thiền. Rồi cái binh lính canh giữ. Rồi cái người mà gác cái cổng thành. Thành nó được hào lũy canh phòng như là bốn cái chánh cần, như là thận cần, trừ cần, tu cần, bảo cần. Nếu mà mình nói theo như lời dạy của Đức Phật thì mình thấy Đức Phật Ngài nói lên những cái gì mà gọi là thân cận những bậc hiền trí, rồi xa rời những người ác, gần gũi người hiền, rồi tu tập những cái thiện pháp, bảo vệ những cái thiện pháp đã tu tập. Thì hay là nói rằng Đức Phật Ngài thiết lập một cái người canh cửa giống như là niệm vậy. Niệm sát ý ghi nhận, mà thường mình thấy rằng trong ngũ căn ngũ lực hay thất giác chi bát chánh đạo đều có cái niệm. Nếu trong bát chánh đạo thì chánh niệm, trong bảy giác chi thì gọi là niệm trật pháp niệm giác chi. Trong ngũ căn thì gọi là niệm căn, ngũ quyền gọi là niệm quyền, trong ngũ lực gọi là niệm lực, trong bốn niệm xứ gọi là tứ niệm xứ. Thì khi mà mình tán thán Đức Phật mà mình thấy cái pháp bảo của Đức Phật Ngài chứng ngộ đó, thì lúc bây giờ mình tán thán theo cái pháp này đó thì mình không sợ xuyên tạc Đức Phật. Vì Đức Phật Ngài cũng có nói với chư Tăng, khi mà có ai đó ca tụng mình hoặc là ai mà chỉ trích mình thì mình hãy coi cái lời chỉ trích của họ có đúng không. Nếu mà họ xuyên tạc đúng thì là mình họ chỉ trích đúng thì mình phải xác nhận là cái đó đúng. Còn những gì mà họ nói không đúng thì mình coi như là họ xuyên tạc mình. Thì chính Đức Phật Ngài nói ví dụ như Ngài có giới, có định tuệ, Ngài có những cái pháp mà thượng nhân thần thông, mà những ai mà nói như vậy đó thì gọi là nó đúng với cái pháp mình Đức Phật có. Mà ví dụ mình thấy như Sư Nát Khá Ná đó, mà khi mà xuyên tạc Đức Phật, ý là xuyên tạc Đức Phật nhưng trở thành là tán thán Đức Phật, là ông nói cái pháp của Đức Phật là pháp tự Ngài tu chứng, cái pháp đó khả năng hướng thượng, cái pháp đó tu tập đó tự mình giác ngộ, đoạn trừ khổ đau. Thì Đức Phật là nói là kẻ ngu Sư Nát Khá Ná đó, giống như chỉ trích Đức Phật, nhưng mà nói là những cái pháp nó giống như tán thán Đức Phật vậy. À, vì cái pháp đó Đức Phật có, ngài thuyết về khổ và ngài thuyết về diệt khổ, ngài thuyết về tự mình phải thân chứng, tự mình phải chứng ngộ, và Đức Phật ngài đã cũng đã chứng ngộ và ngài thuyết lên cái con đường chứng ngộ đó, và mình tu tập mình chứng ngộ, dù ít hay nhiều đó, thì cái sự chứng ngộ đó cũng chứng ngộ theo cái con đường mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ trên cái chánh pháp đó. Thật ra có nhiều người đó, mình thấy ở trong kinh đó có nhiều người họ tán thán Đức Phật và tán thán không đúng, thì giống như họ chỉ trích Đức Phật. Còn khi mà họ chỉ trích Đức Phật nhưng mà đúng thì cũng giống như tán thán Đức Phật vậy. Mình lấy cái số nát khánh áo là bỏ Đức Phật mà theo ngoại đạo rồi tuyên thuyết được những cái điều đó đó. Còn chúng ta cũng thấy có một cái vị ở trong trong Tăng Chi Bộ Kinh nói rằng cái vị đó là du sĩ ngoại, bỏ Đức Phật theo du sĩ ngoại đạo. Vị này nói rằng vị này hiểu cái pháp của Đức Phật. Thì Chư Tỳ Khưu mới thỉnh Đức Phật đến đến giáo giới cho vị đó. Và Đức Phật ngài nói những vị đó đó, thì cuối cùng vị đó không có thể nào nói lên cái pháp mà vị đó biết về Đức Phật được. Mà Đức Phật thì nói rằng nếu mà ông biết á, thì ông nói lên Như Lai sẽ xa thú, nhưng mà nếu ông không biết chưa, hoặc là nói lên cho ông biết đầy đủ. Cuối cùng cái vị này cuối gặp mặt làm thinh, và Đức Phật ngài nói lên những người mà khi nói lên hiểu pháp Đức Phật mà gặp Đức Phật nói thì có những cái trạng cái tư cách như là lái qua cái chuyện khác, hoặc là im lặng, hoặc là không trả lời, thì đó là những cái cách mà của những cái người gọi là nó không có muốn trả lời cái điều mà của Đức Phật này hỏi. Thì bởi vì Đức Phật là một cái bậc đầu sư, ngài là cái bậc biết pháp, hiểu pháp và liễu pháp, nên ngài muốn cho tất cả mọi người biết được cái pháp của ngài. Mà khi một người biết được cái pháp đó đó thì người ta sẽ có trí tuệ, ít nhất là cũng có tuệ văn, rồi cuối cùng có tuệ tư và tuệ tu. Người nào mà thực nghiệm cái pháp của Đức Phật chứng ngộ đó thì người đó sẽ có ba cái loại tuệ này. Và khi có tuệ thì nhất định người đó sẽ bớt nghi ngờ, nên những người hiểu chưa đúng thì họ nghi ngờ, chứ họ hiểu đến họ đúng rồi thì họ không có nghi ngờ nữa. Vì cái chánh pháp của Đức Phật là cái chánh pháp thông thường. Thì con thấy rằng á, theo cái câu hỏi mà thượng tọa hỏi thì con cũng xin trả lời cái giáo pháp và Đức Phật thì chứng ngộ giống như là một cái tòa thành được canh phòng cẩn mật, được bố cục và chặt chẽ, như là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn duy tất, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, là những cái pháp mà hướng thượng để kiện toàn, rồi những cái pháp mà bất thiện như là ngài nói tham sân si, những cái pháp bất thiện như tà kiến, ngã mạn hoặc là sân tật lẫn hối, là những cái pháp mà bất thiện, nó là gốc của tội lỗi, là bất thiện, thì Đức Phật tuyên bố những pháp này. Và khi những người mà họ hiểu ví dụ như thân Đức Phật là ngã là 32 thể trược, ví dụ như thể trược là thể trược, chứ không có vấn đề mà Đức Phật là cái thân là không phải thể trược, mà Chư Tăng là cái thân thể trược không phải, mà Đức Phật gọi là 32 là nói lên cái pháp, cái thực tính pháp là cái sự thật. Nên phẫn là phẫn thôi, nước tiểu là nước tiểu, mồ hôi là mồ hôi, nước mắt, nước miếng, nước mỡ, máu, mủ, đàm, đời á, nó cũng sự thật giống nhau thôi. Thì cái đó mình gọi là cái thể trược. Và những người mà họ quá thần tượng Đức Phật mà họ nói 32 thể trược mà không phải là thể trược đó, thì chính cái đó là họ thần tượng nó quá mức độ. Và Đức Phật thì tuyên bố cái pháp sự thật, nên ngài nói 32 thể trược đó là 32 thể trược, chứ thể trược nó không trở thành phi thể trược được, hoặc là nó không trở thành tốt đẹp được. Hay là Đức Phật ngày tuyên bố ví dụ như thân Như Lai cũng sanh lão tử, sanh lão bệnh tử, thì tất cả mọi người cũng giống như nhau. Mà Đức Phật ngày tuyên bố nếu mà có ai mà đi một bước đó lại một lại đi hết những cái tôn thờ trên thế giới này, tất cả những cái chỗ mà tôn thờ Đức Phật, dù cho họ có đi một bước họ lại một lại đi, họ cầu cho mình đừng già, đừng bệnh, đừng chết, người thương đừng có xa, người ghét đừng có gần, thì Đức Phật ngài nói rằng đó là chỉ là kẻ ngu thôi, chứ không thể nào là người trí được. Vì người trí được thấy cái sự sanh đó thì phải có sự tử thôi, sự sanh có sự già, sự bệnh, sự chết không thể nào tránh khỏi được, nên mới gọi là pháp của quy đó, nó có sự sanh diệt là như vậy. Nên cái người trí mới thấy cái người ngu đó, làm những cái chuyện mà không đâu vào đâu hết á. Thì mình thấy có nhiều người họ đi bước họ lại đó, họ cầu nguyện hòa bình, nhưng mà thật sự cái cầu nguyện thì mình nói đến cái tâm của người đó có cái tâm từ bi thì đúng, nhưng mà nếu có nói cầu nguyện được thì thật sự là không có người nào cầu nguyện được hết. Nếu trên đời này cầu nguyện được thì không có ai bị thất vọng hết á, tại chúng ta ai cũng muốn cầu nguyện cho được. Nhưng mà Đức Phật này tuyên bố mỗi chúng sanh đó, ví dụ Đức Phật này tuyên bố gia đình mình có 5 người thì có 5 ngọn lửa tham, lửa sân, lửa si, à, mình phải sống làm sao mình hướng cho mấy người đã hiểu Phật pháp để họ bớt than hơn si, hãy không không có nung nấu trong gia đình của mình. Còn ngược lại, nếu mình có lại Phật cầu Phật, mình cứ tiến thời mình lại lực tụng giái đi, à, mà những người trong nhà mình đó, họ không có diệt trừ được than sân si đó, thì nhà mình cũng bùng bốc cháy bằng ba cái ngọn lửa. Mỗi người bản chất mỗi người nó có lửa than sân si, à, thì cái lửa đó là không được diệt tắt đó, thì nó sẽ nhiệt não trong nhà của mình. Nên bình thường mình thấy chiều nào nó cũng bị hệ lụy hết, cái người tu đó, và cái người không tu. Tuy là những người đó ở chùa nhưng mà người đó không tu, lúc bây giờ thì người bị phiền não chinh phục người đó, thì người đó bị tham sân si. Mà hễ tham sân si á, thì họ đốt mình đốt người, à, nên thường thường mình thấy một cái người sân trong chùa đó thì có nhiều khi làm cho mình sân, à, mình gọi là sân hữu trợ. À, một cái người mà tham trong chùa có thể khiến cho mình tham, mà là tham hữu trợ, và quý vị thấy trợ thân, trợ khẩu, trợ ý, à, thì những cái điều này Đức Phật này nói lên đó, thì chúng ta thấy những cái điều đó Đức Phật này nói rất là rõ ràng. Nếu mình tán thán Đức Phật về cái phương diện này thì mình tán thán đúng. Nhưng mà nếu mình nói ngược trở lại là mình xuyên tạc Đức Phật, vì cái đó nó không có đúng sự thật, nó không đúng sự thật. À, thì chúng ta thấy rằng một cái người tán thán Đức Phật mà tán thính á, à, thì Đức Phật ngày tuyên bố với người đó đã hiểu Như Lai, và tán thán Như Lai đó là sự tán thán đúng với cái chánh pháp Như Lai chứng ngộ. Còn nếu người tán thán sai lầm á, bởi Đức Phật nói thể trược 32 thể trược, mà mình nói thân của Đức Phật là không phải thể trược, thì cái đó là mình nói sai lầm. Hoặc là mình đi một bước mình lại một lại, mình cầu cho mình đừng già, đừng bệnh, đừng chết á, thì Đức Phật nói rằng đó kẻ ngu làm như vậy, chứ người trí không có làm như vậy. Người trí thì thấy được cái pháp hữu vi nó có sanh tử, à, có sanh diệt, dù là Đức Phật, dù là các bậc thánh, dù là chư Phật độc giác á, thì sanh ra cũng tử thôi. À, ngài thành tựu cái viên mãn cái hạnh đạo quả cuối cùng của ngài là cái thân cuối cùng, ngài thành tựu được đạo quả niết bàn, nhưng mà rồi cái thân ngũ uẩn nó cũng tan rã thôi. Vì có tan rã nên gọi là pháp hữu vi. Chắc có lẽ là con xin trình bày như vậy thì cũng đã nói lên hết được cái ý nghĩa, những cái gì mà Đức Phật ngài nói về cái sự thật. À, bởi vì cái sự thật đó là những cái pháp, và cái người nào có trí thì nhìn thấy đúng sự thật này, nên cái bậc thượng trí đó, Đức Phật là thuyết pháp không có chống lại những cái lời của bậc thượng trí. Và ngài thuyết pháp thì cái bậc thượng trí cũng thấy như vậy, và cái pháp ngài chứng ngộ ngài cũng thấy như vậy. À, nên những cái vị mà chứng đắc đạo quả, những bậc thánh mà từ đến cõi chư thiên phạm thiên đó, thì những vị đó cũng chứng nhận được cái pháp mà Đức Phật thuyết. Bây giờ thì chư Phật như Đức Phật Ta Sa Bá, Đức Phật Các Cú Sanh Thá cũng thuyết như vậy, và Đức Phật Gotama cũng thuyết như Đức Phật Các Cú Sanh Thá vậy. Vì chúng ta thấy một cái quả địa cầu có năm Đức Phật, mà nếu những cái vị chư thiên phạm thiên ấy, mà đắc đạo quả mà ở cái thời kỳ của Đức Phật Các Cú Sanh Thá và Đức Phật chư Phật mà trong cái địa cầu này đó, thì những cái vị phạm thiên nó xuống sống bằng nếu mà bằng nhị thiền ấy, thì cũng ít nhất cũng phải sống bằng hai kiếp trái đất, hoặc là bốn kiếp trái đất, hoặc là sáu kiếp trái đất. Thì những cái vị đó sẽ biết được cái quả địa cầu này có những chư Phật thuyết pháp giống nhau, những cái bậc thượng trí có thuyết pháp giống nhau, nên nó là các Đức Phật có hồng danh giống nhau, có cái sự giác ngộ giống nhau là như vậy. Thì con xin trả cái mic này lại cho thượng tọa Nhất Đẳng, nếu có gì thì tỉnh thượng tọa trình bày thêm, bây giờ con xin xuống mic ạ.
Lời Đức Pháp Tân cũng với câu hỏi vừa rồi, theo ý Lời Đức Pháp Tân đó, thì chúng ta nên làm việc gì để chúng ta giảm bớt những cái hiểu sai về lời dạy của Đức Phật, hay là một cách vô tình để xuyên tạc lời dạy Đức Phật? Chúng ta, những người Phật tử ngày hôm nay đó, chúng ta nên có việc làm được cụ thể nào để chúng ta giảm thiểu điều đó? Xin thỉnh Lời Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sang Tha Gia. Con thành kính đảnh lễ ở Đức Tăng Bà, kính đảnh lễ ngay cho tôi Đức Đăng Hiền Điện Trung Linh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Chúng tôi nghĩ rằng là cái điều mà mình sống để sống đúng như cái tôn chỉ của Phật, sống để hành theo cái tôn chỉ của Phật đó, thì cái việc làm mà mình trước tiên là một cái vị tu sĩ, mình sống tức là mình có cái suy tư tìm hiểu về cái lời dạy của Đức Phật. Khi mà mình có suy tư, có tìm hiểu lời dạy Đức Phật thì mình mới khởi dựng cái niềm tin của mình một cách chính xác hơn. Và thật sự ra đó thì mình có sống ở trong cái niềm tin đối với Đức Phật đó, thì mình mới thật sự là có cái sự an vui. Và việc mà mình làm đó là mình đã tự thân sống có suy tư và thực hành theo cái lời dạy của Đức Phật. Bởi vì
không phải là mình chỉ tìm hiểu một cách hời hợt về lời dạy của Đức Phật, mà mình có thể rằng tìm hiểu qua kinh sách, gọi là mình tìm hiểu với những cái bậc thượng trí có trong đời, các bậc tôn đức thượng trí có trong đời, thì các vị đó mới có thể rằng có cái điều mà hướng dẫn hay là giúp đỡ cho mình củng cố để mà mình sống đúng, hay là mình có một cái hiểu đúng về cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì một điều đó là chúng ta thấy rằng là mình bên cạnh đó thì mình sống đúng rồi đó, thì mình lại có những cái điều mà mình lại hướng dẫn, cũng như là mình những cái điều nào mà mình thấy nó sai đó thì tự động mình sửa chữa, bản thân của mình sửa chữa những điều đó. Cái thứ hai nữa là nếu như mà mình hướng dẫn khi mà mình hiểu đúng đó, thì mình hướng dẫn người khác y theo như cái điều mà mình đã hiểu, căn cứ vào kinh luật để mà mình thực hành, để có những cái người mà mình được hướng dẫn đó, mình hướng dẫn họ, được mình hướng dẫn đó, thì cái người đó họ cũng đều mình họ có thể hiểu và tin đúng như cái điều mà y trong kinh để mà được cái sự lợi ích. Như vậy thì mình vừa là sống cho đúng, suy tư cho đúng về lời dạy của Đức Phật và sống đúng như vậy đó, thì bên cạnh đó mình có hướng dẫn những người khác cũng cách là đúng, hiểu đúng để thành đúng, để có được cái sự lợi ích đó. Cái việc mà một vị tu sĩ làm những điều đó, đó thì thật sự ra đó là giống như là mình tự cá nhân của mình đóng góp cho một cái ngôi nhà, xây dựng nên một cái ngôi nhà chính Phật được tồn tại. Mình sống đúng ở đây là mình sống y cứ vào kinh và luật, niềm tin mình cũng hiểu như vậy, và mình học hiểu cũng như vậy, rồi mình nói năng cũng như vậy. Khi mà mình sống đúng như vậy thì cũng là một cái tấm gương để nhằm để hướng dẫn những người khác. Thì như vậy thì mình có cách để mà mình làm, vừa là lợi ích cho chính mình và đừng là cùng làm, mình cũng có thể hướng dẫn cho người khác được hiểu đúng như vậy, cũng đều được lợi ích. Khi mà hiểu đúng như vậy, được lợi ích như vậy đó, thì cái người đó họ thật sự mới là cái người góp cái phần để xây dựng nên cái ngôi nhà chánh pháp như vậy. Để tự mỗi cá nhân, và tự mỗi cá nhân thì chúng ta thấy rằng ở trong tăng đoàn á, Phật giáo gọi là cái bánh xe pháp này đó, chúng ta thấy rằng là cái vận chuyển cái bánh xe pháp này tồn tại ở trên thế gian thì cũng chính là nhờ bốn chúng. Mà chúng ta biết là các vị tỳ kheo cũng là một cái vị coi như là tiêu biểu để nhằm dẫn cái bánh xe pháp này, vận chuyển cái bánh xe pháp này. Mà tùy theo các vị tu sĩ đó là một cái hình ảnh gương mẫu, để rồi từ đó người Phật tử hay là người tu sĩ để nhìn vào đó mà y cứ vào đó để họ có thể có cái niềm tin đúng đắn, có một cái chương kiến đúng đắn, có một cái sự lập trường chân chánh. Thì như vậy thì đã giúp nên một cái ngôi nhà chánh pháp được một cái sự tồn tại. Mặc dù là cá nhân của mình á, nó cũng là một viên gạch để xây dựng thôi, nhưng mà nhiều viên gạch góp lại thì nó trở nên một cái vách tường lớn để xây dựng cái ngôi nhà này. Hy vọng là vậy. Hy vọng bởi vì chúng ta không phải là vì cái khuynh hướng của xã hội, khuynh hướng một điều gì đó mà chúng ta sống lệch đi với lại cái lý tưởng hay là cái tôn chỉ của Đức Phật, vì cái lợi lộc hay là vì cái gì đó, một lý do nào đó, mà để rồi trong đó có thể là vì cố ý hay hoặc là vô tình. Cái vô tình là vì chúng ta không hiểu, không so sánh, không căn cứ, để rồi chúng ta có cái sự xuyên tạc cái sống là cái lời dạy của Đức Phật. Nhưng mà nếu như mà cái cố ý thì cái đó là cái lỗi, ngoại trừ những cái điều mà vì cái nguyên nhân gì đó để rồi sống lệch đi với cái lý tưởng của đạo Phật, thì cái đó là cái điều mà không nên, mà theo chúng tôi nghĩ là không nên. Hơn nữa là các vị tăng chúng là có vị xem như là tiêu biểu để nhằm để xây dựng cái ngôi nhà chánh pháp này. Nếu như mà mình có một cái gì lệch lạc thì rõ ràng giống như cái đầu tàu mà bị lệch lạc thì những cái to ở sau nó đều phải bị lệch lạc cái đường ray hết, thì nó cũng không có thể nào đạt đến cái đích điểm cuối cùng
mà cái điều mà mong muốn ở đây là hiểu Phật pháp để hành theo Phật pháp, mình hành để được lợi cho chính mình và cũng đồng thời là để cho người khác đi chứng vào đó để có được cái sự thực hành đúng đắn, được lợi ích. Thì đây là vài cái ý con xin được chia sẻ đến chư tăng như vậy, và chúng tôi cũng chia sẻ đến đại chúng những cái điều mà chúng tôi hiểu cũng như là biết. Con kính thỉnh ơn thượng đại và đàn trở lại.
Sa thú thức trình để đi pháp tình. Câu trả lời của đại sư đại đức pháp tăng đã kết thúc phần tin tức ở phần thảo luận hôm nay. Bây giờ chúng ta bước qua phần tin tức Phật giáo trong ngày. Mở đầu bản tin ngày hôm nay thì hôm nay chúng ta có hai câu chuyện về hai vấn đề của hai ngôi chùa ở tại Hoa Kỳ. Câu chuyện đầu tiên là một ngôi chùa lớn ở tại New York. Ngôi chùa này có tên là Trang Nghiêm Tịnh. Đây là một ngôi chùa của Phật giáo Trung Hoa. Thưa quý vị, ngày tuần trước đây vào rằm tháng 4 thì tại ngôi chùa Trang Nghiêm Tự ở New York đã tổ chức một đại lễ Phật đản. Và sau đại lễ Phật đản đó thì có hơn 150 người bị đau bụng vì thức ăn nhiễm độc. Chúng ta chưa biết được là những thực phẩm nào và do phát xuất từ đâu, nhưng mà sau lễ Phật đản từ một ngôi chùa có 150 người bị ngộ thực như vậy thì quả là một vấn đề mà nhiều người quan tâm. Ngôi chùa Trang Nghiêm Tự là một ngôi chùa thuộc Phật giáo Trung Hoa, và nó cũng giống như rất là nhiều ngôi chùa ở tại Hoa Kỳ. Trong những đại lễ lớn, người ta hay mang thực phẩm đến chùa rồi cùng nhau để mà ăn uống sau khi hành lễ xong. Điều này rất là phổ thông, và khi thực phẩm do thập phương ba tánh mang đến thì quý vị rất khó để mà kiểm điểm là loại thực phẩm nào nó có đúng tiêu chuẩn và nó có hợp vệ sinh cho mọi người ăn hay không. Một số các nơi thì người ta chủ trương nấu ở tại chùa, và khi có cái nhà bếp ở tại chùa, nhà bếp phải đúng tiêu chuẩn và phải thông qua sở y tế, hay là chúng ta gọi là health department ở tại đây thường đến để mà kiểm điểm. Ví dụ như là nhà bếp mà có dán có chuột và vân vân thì người ta sẽ niêm phong lại, bắt buộc phải giải quyết vấn đề trước khi cho phép sinh hoạt bình thường. Đó là trường hợp ở tại ngôi chùa có nhà bếp riêng và nhà bếp đó nấu cho Phật tử thập phương đến nhân ngày lễ. Nhưng mà hầu hết các chùa ở tại đây, phần lớn chúng ta nói là có thể tới 95% đó là do Phật tử nấu ăn cùng mang đến chùa vào ngày lễ. Không phải là chỉ vì nhu cầu ăn uống, mà đó là một cái truyền thống đi chùa mang cái gì đó để cúng dường được chư tăng và chia sẻ với đại chúng. Và lần đầu tiên một ngôi chùa tại Hoa Kỳ gặp trường hợp như vậy, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng nhiều đến các ngôi chùa khác ở trong tương lai. Và chư Công Đức và thưa quý Phật tử, lại một vấn đề khác tại một ngôi chùa khác ở Hoa Kỳ. Và vấn đề này có vẻ trầm trọng hơn. Ở tại tiểu bang Alabama có một ngôi chùa của người Lào, và vị sư cả của ngôi chùa bị tử vong. Theo điều tra của cảnh sát thì cái chết là do sự tấn công, tức là do đánh chết. Và nghi án của cái chết này đã tạo thành một sự chấn động ở trong cộng đồng địa phương. Mời quý ngài và quý vị nghe bản tin này qua lời dịch của Như Quang sẽ gửi đến quý vị qua lời trình bày của Lăng Giang Nguyệt.
Thưa Đức Phật giáo, bản tin 3036. Nghi án trong cái chết một nhà sư ở Alabama, Hoa Kỳ. Hoàn bày Alabama, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 5, 2012. Một nhà sư Thái bị đánh cho đến chết tại một ngôi chùa ở Grand Bay, Alabama, và các điều tra viên đã bắt giữ một nhà sư bởi vụ án sát nhân này. Các thành viên tại chùa Vinha Raksa, phần lớn là di dân Thái Lan và Lào, đã tụ tập về bày tỏ lòng thương tiếc và sự hoài nghi, trong khi các nhân viên quận lục soát ngôi chùa, gồm cả cốc chư tăng, để tìm bằng chứng. theo văn phòng quận, sư Chai Quách Molichate, 45 tuổi, là sư trưởng của ngôi chùa, đã bị đánh chết vào khoảng 10 giờ sáng hôm nay, tức là ngày 11 tháng 5. Dù chưa rõ là vũ khí nào đã được sử dụng. Cảnh sát viên Forbes nói các điều tra viên tìm được một nhân chứng cho việc cãi vã và họ đang tìm thông dịch viên nói tiếng Lào để giúp họ thẩm vấn nhân chứng. Cũng theo ông Bert Van Fidesamay, 32 tuổi, một nhà sư ngụ tại chùa, đã bị bắt giữ và kết án sát nhân. Bert cho biết Fidesamay ở trong số những người từ chối phát biểu. Ngôi chùa tọa lạc tại một cuộc đất rộng 5 mẫu thuộc nông trại Van Bay, cách đường Boro. Ngôi chùa được xây từ năm 2008 sau khi một trận quả tai đã thiêu rụi ngôi chùa của cộng đồng tại một khu vực khác cũng thuộc Grand Bay. Tôi không thể nào tin được, Kotosikan Noreros nói trong khi ngồi dưới một cội cây với các thành viên khác. Noreros nói rằng Desamay đến từ Lào, gần đây đã từ chối nói chuyện với bất cứ ai và tự giam mình trong phòng, chỉ lẻn ra ngoài lấy một tô mì trước khi những vị sư khác thức giấc. Cô cho biết các thành viên trong chùa đã giúp đỡ sư tư vấn tâm lý và hành thiền và có kết quả trong một thời gian ngắn, nhưng 2 tháng qua sư đã trở lại với tình trạng cô lập. Đồng thời cô cũng cho biết sư Molichate được nổi tiếng là từ bi, tốt bụng và là một nhà sư cởi mở, giúp mọi người với các buổi hẹn bác sĩ, vấn đề di dân và giải quyết những khó khăn trong cuộc sống của họ. Tại Thái Lan, nhà sư không được phép lái xe, nhưng ở đây sư phải lái xe để giúp đỡ mọi người. Molichate cho biết sư lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở Thái Lan gần biên giới Lào và bắt đầu học giáo lý năm 12 tuổi, xuất gia năm 21 tuổi. Khi đến Hoa Kỳ khoảng hơn 10 năm trước, sư học Anh ngữ bằng cách xem truyền hình. Trong việc thực hành giáo pháp, sư chú tâm vào việc hành thiền và tụng kinh, bởi đây là cách tìm sự an tĩnh. Bản tin đã kết thúc. Tôi thấy từng tài giác nặng đã rời râm. Kính thỉnh nhân chị Tăng liệu hợp hoặc là quý MC. Dạ, con kính thỉnh để Phật Tăng nằm ở bên thời gian.
Dạ, ngày mai thì có một bài học do Đại Đức Pháp Đăng giảng lại. Bài học ngày mai. Bây giờ thì kính đảnh lễ tạm biệt chư Tôn Đức. Kính chào tạm biệt và quý ngài và quý vị. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên nhận kinh hồi hướng và tri ân cho Tôn Đức. Dạ, mời quý vị.
Sa thú, sa thú lành thầy. Dạ con, Nguyễn Ngọc, thay mặt đại chúng trong lung, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sư môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Con xin hồi hướng phước
thiền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiếm nhà nhà an cương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành cung quả vị nhân. Sapang sumangalang kakan pesapa dewata sapa buta lupa wena soti hondungi rontarang hutu sapang sumangalang kakan kakan pesapa dewata sapa dhamma lupa wena soti hondungi rontarang hutu sapang sumangalang kakan pesapa dewata
Thank you.